Khi học đến bài tội lỗi và ân sủng của lớp dự tòng, thì có một người hỏi: Thưa cha, vậy thì người phạm tội Thiên Chúa có ban ơn không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài đọc thứ nhất trong sách Khôn Ngoan giải thích rõ cái điều mà mỗi người chúng ta đôi khi cũng vẫn còn thắc mắc. Đó là Thiên Chúa ban ơn cho con người khi con người phạm tội, để con người có cái ơn gọi là ơn sám hối. Và trích đoạn tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe, thì không những Thiên Chúa ban ơn cho con người sám hối, mà Ngài còn không bao giờ thất vọng trước những thay đổi của con người, dẫu rằng người ta tội lỗi và bất tuân. Với những ý nghĩa đó, ngày hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau ba điều, để rồi thấy được rằng ơn sám hối đó là một ơn cần thiết cho người tín hữu, và người tín hữu bao lâu còn sống trên trần gian này với đời sống của mình thì người ta vẫn luôn được mời gọi để hoán cải, để sám hối mà trở về với Thiên Chúa với chính lòng của mình mà hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho. Thứ nhất, hệ quả của sự xấu và tội lỗi, nó phá vỡ tất cả mọi cái tương quan và sự trật tự ở trong tự nhiên cũng như trong siêu nhiên. Hình ảnh của một Adam Eva đã phá vỡ mối tương quan với Thiên Chúa, và đôi khi còn phá vỡ chứa tương quan giữa hai vợ chồng ông bà đầu tiên trong lịch sử của con người, để rồi hệ lụy của tội vẫn cứ theo con người trong hành trình cuộc sống của mình. Aben đã phá vỡ cái mối dây ruột thịt khi chỉ vì lòng tham mà làm những điều ấy. Giuđa đã phá vỡ cái tương quan giữa thầy trò, để rồi cũng vì sự ham muốn một sự giàu sang, một sự danh vọng nào đó mà đánh mất đi một hình ảnh của một con người tốt. Tất cả mọi tội lỗi và sự dữ, nó là tất cả những thứ mà nó chống lại con người mỗi người chúng ta. Và đó là thứ cỏ lùng mà ngày hôm nay tin mừng thuật lại để cho chúng ta lắng nghe và thấy được rằng hệ quả của nó là như vậy. Phá hủy và giành giật chém chứt tất cả mọi cái để gom vào cho mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ bị gom vào mà đốt là xong mà thôi. Điều thứ hai chúng ta suy nghĩ đó là trước những sự xấu và tội lỗi thì Thiên Chúa luôn luôn can thiệp. Một đàng Ngài dùng chính sức mạnh của mình để hủy diệt cái sự xấu và tội lỗi ấy. Đàng khác Ngài ban ân sủng, ban ơn sám hối để cho con người trở về với Thiên Chúa. Câu chuyện người bị quỷ ám và bầy heo, thì khi Chúa Giêsu đến, tên quỷ ấy nói với Đức Giêsu: Việc của ông can gì đến với ông, can gì đối với tôi, đáng can gì đối với ông? Tại sao ông lại đến để tiêu diệt chúng tôi? Không, Thiên Chúa luôn luôn can thiệp vào trong những sự xấu và tội lỗi để dùng chính cái sức mạnh của Ngài mà hủy diệt, mà loại trừ những cái sự xấu ấy nơi con người và đưa con người vào trong cái miền hạnh phúc mà người ta đang khát mong. Đứng trước sự xấu ấy, Thiên Chúa can thiệp để mời gọi con người đi vào trong đời sống sám hối. Cách đây mấy ngày, có một anh đến gặp con và nói: Thưa cha, con lập gia đình được 10 năm, nhưng mà 6 năm nay con không đến nhà thờ và con cũng không xưng tội trước lễ. Vợ con là người Tân Tòng nữa, con cũng bắt đầu đến tuổi đi học giáo lý, nhưng chẳng được gì hết. Con nghiện ngập và tù đầy. Bây giờ vợ chồng con buông thúng bán bưng ở chợ. Nhưng gần đây con mới nhận ra được rằng tất cả những cái điều mà mình làm, cái hệ quả của nó là những đứa con của mình nó sẽ ra sao. Nhất là khi con đến nhà thờ, được nghe lời Chúa và nghe những lời thánh ca hát, con mới thấy được rằng mình phải trở về để sám hối. Vâng, câu chuyện ấy cho chúng ta như là một thứ phép lạ mà Thiên Chúa làm trong cuộc đời của con người. Thiên Chúa với sức mạnh của Thánh Thần soi sáng và với sự nỗ lực của con người không ngừng thì chắc chắn Ngài sẽ thực hiện những cái phép lạ trong đời sống để rồi biến đổi con người trở thành những con người xứng đáng trước mặt Thiên Chúa, trở thành một cái mẫu gương cho đời sống gia đình, cho vợ, cho con và cho cả người khác nữa. Điều thứ ba đó là Thiên Chúa không bao giờ thất vọng trước những con người tội lỗi. Dù rằng họ tội lỗi đến đâu. Bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy rõ điều ấy. Đó là gì? Thiên Chúa không bao giờ thất vọng. Ngài ban cho con người những cái niềm hy vọng dù rằng họ không xứng đáng trước mặt Ngài. Và cái niềm hy vọng ấy chính là ơn biến đổi mà Thiên Chúa không ngừng biến đổi trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Người ta nói Thiên Chúa ghét tội nhưng không bao giờ ghét những con người phạm tội. Ngài hy vọng vào những giờ cuối cùng của con người cũng vẫn còn luôn hy vọng. Và điều đó thể hiện rõ lắm khi bà người trộm lành trộm dữ ở trước tòa xử án. Ngay hôm nay anh sẽ được lên thiên đàng với tôi. Một lời sám hối gọi là muộn màng trước mặt Thiên Chúa, nhưng đối với Ngài thì không bao giờ là muộn màng cả. Muốn sự trở về đối với Thiên Chúa thì không bao giờ là mất đi cả, không bao giờ là vô nghĩa, không bao giờ là muộn màng trước mặt Ngài cả. Ngài là một vị Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi con người để trở về mà hưởng ơn cứu độ. Chỉ có điều là người ta có nhận ra được điều ấy để không ngừng canh tân đời sống của mình, không ngừng lãnh nhận những cái ơn lành trong đời sống mà trở về với Thiên Chúa hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đời sống của mỗi người chúng ta nó vẫn luôn có những thứ cỏ lủng. Cỏ lủng ấy nó phá vỡ gia đình, tán loạn chị em, anh em, ông bà, hàng xóm láng giềng, chia rẽ bất hòa và đôi khi cả ẩu đả và chém giết lẫn nhau nữa. Đó là cái thứ hệ lụy của tội lỗi mà mỗi người chúng ta đang phải vượt đối diện. Nhưng trước cái sự xấu và tội lỗi ấy, đừng bao giờ thất vọng, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn can thiệp và Ngài ban những ơn sám hối cần thiết cho mỗi người chúng ta để chúng ta có thể trở về hòa hoãn với Thiên Chúa và với anh chị em và với chính bản thân mình. Và chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng vì những sự yếu đuối bất toàn của thân xác này mà gọi là hủy hoại chính những gì là tương lai, là ơn cứu độ mà Thiên Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn Thiên Chúa không ngừng canh tân và đổi mới mỗi người chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta có dám trở về để sám hối với Thiên Chúa mà biến đổi cuộc đời của mình, mà trở thành những con người xứng đáng trước mặt Thiên Chúa hay không? Xin Chúa không ngừng canh tân và đổi mới cuộc đời mỗi người chúng con, để chúng con nhận ra được những cái hệ quả của sự xấu và tội lỗi, và chúng con cậy nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như chúng con nhận ra được ơn hoán cải của Thánh Thần soi sáng mà mỗi ngày chúng con không ngừng thúc bách chính bản thân mình và với ơn của Thiên Chúa. Và xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng trước cuộc đời của mỗi người chúng con, trước lòng thương xót của Thiên Chúa, trước những thay đổi của anh chị em cận kề, những người cận kề sống với mỗi người chúng con. Có như thế thì đời sống mỗi người chúng con mỗi ngày mới trở nên lễ dâng, xứng đáng trước tòa Thiên Chúa và đáng hưởng mọi ơn lành mà Thiên Chúa thương ban. Amen.